Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày các bài viết của Nhật báo Quan sát viên Roma về Đại hội các gia đình thế giới năm 2018, diễn ra tại Ái Nhĩ Lan vào cuối tháng 8 năm 2018. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai trong tuần 20 thường niên, Giáo hội Kính Thánh Bernardo Viện Phụ lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 16 đến câu 22. Bấy giờ, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một người thanh niên khá lý tưởng, thiện chí và tốt lành. Anh khao khát một cuộc sống vĩnh cửu và muốn chắc chắn mình sẽ có nó. Anh tìm đến Chúa Giêsu để thỉnh giáo về điều tốt gì anh cần phải làm để đảm bảo cho anh có sự sống đời đời. Rõ ràng, anh là một người tuy trẻ tuổi, nhưng đã có một tâm thức tôn giáo sâu sắc. Anh rất coi trọng niềm tin tôn giáo và luôn biết lo lắng cho số phận đời đời của mình. Anh thưa với Chúa Giêsu rằng anh đã giữ đầy đủ các giới răn của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã trích dẫn cho anh. Chúa Giêsu nói rằng giữ đúng các điều răn này là đủ để vào nơi hằng sống. Lẽ ra cuộc trò chuyện đã có thể kết thúc ở đây. Tuy nhiên, người thanh niên này còn muốn tiến xa hơn khi nhấn mạnh rằng, tôi còn cần phải làm gì hơn nữa. Anh cảm thấy, ngoài việc giữ các giới răn, mình còn có thể làm nhiều hơn thế, và ước muốn nên chọn hảo, không thiếu sót điều gì. Chúa Giêsu tôn trọng ước muốn cao quý này của anh, rồi Ngài mời gọi anh bán tất cả những gì anh có, đem cho người nghèo, và trở thành một trong những người môn đệ của Ngài, đi theo Ngài một cách gần gũi và thân mật. Đây là một trong ba lời khuyên tin mừng dành cho những ai sống đời thánh hiến, lời khấn khó nghèo. Thật vậy, nếu người thanh niên muốn tiến bước trọn lành, Chúa Giêsu sẵn lòng ban cho anh. Tuy nhiên, anh đã không thể sống với lời mời gọi đó của Chúa Giêsu. Anh quá gắn bó với của cải của mình, quá tiếc nuối nó để có thể từ bỏ, để có thể thong dong, tự do làm những gì Chúa Giêsu mời gọi. Tin mừng nói rõ, anh buồn bã bỏ đi. Có lẽ anh nghĩ mình phải trả một cái giá quá đắt chăng, phải đánh đổi một sự mất mát quá lớn chăng? Quả thật, cần phải buông bỏ một điều gì đó để có thể có niềm vui và hạnh phúc thực sự. Tất cả chúng ta có thể nhận ra chính mình nơi hình ảnh người thanh niên này. Tương tự như người thanh niên trong tin mừng, từ đáy lòng, chúng ta cũng khao khát được nên trọn lành, muốn sống tốt lành, muốn làm nhiều việc thiện hơn. Điều đó là hiển nhiên trong cuộc đời của người thanh niên này và của cả chúng ta nữa. Quả thật, xét cho cùng, như Thánh Augustino, lòng chúng ta luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Thiên Chúa. Giống như người thanh niên này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta cũng có những chướng ngại cản trở chúng ta trên con đường trọn lành. Chúng ta nhận ra mình không thực sự tự do như chúng ta nghĩ, như chúng ta cần. Chúng ta còn bám dính với nhiều thứ quanh mình. Chúng lôi kéo chúng ta ngược trở lại với con đường nên thánh. Nếu nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, chúng ta chưa thực sự có sự tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện nhiều để trưởng thành trong sự tự do hoàn toàn, hầu có thể trở nên trọn lành như Chúa đang mời gọi chúng ta. Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là đứng trọn lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi người thanh niên bán những gì anh ta có mà đem cho người nghèo. Đây là một bước tiến quá xa đối với anh ta. Tuy nhiên, Chúa chỉ đặt ra điều kiện đặc biệt này cho một số người mà Chúa tuyển chọn. Tuy vậy, con đường dẫn đến sự sống đời đời luôn là con đường của tình yêu, của mối tương quan bác ái với những người khác. Nhờ lời giáo huấn, cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa, xin cho chúng con biết cư xử với tha nhân theo tinh thần yêu thương và bác ái như thế. Amen.
Thời gian mãi trôi đi về đâu, cuộc sống với bao nhiêu buồn lo, những gì đau thương ưu sầu. Có đâu một nguồn an ủi, tôi tìm đâu thấy bình an giữa cuộc đời, tình yêu giữa bao con người bên tôi. Này anh có hay cha tình cha, ngài đã xả thân trên đồi xưa. Có hay chăng Giêsu Chúa chết vì tội anh đó, Cha ngài vẫn sống chờ mong anh quay về lại ngày bên Giêsu nhận tình yêu. Chẳng chờ chi nữa, có chưa biết anh không còn cảm thấy lẽ mãi yêu ai.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Hồng Y Son Bon giới thiệu sách giáo lý cho trẻ em tại Dublin. Đức Hồng Y Christoph Son Bon, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, sẽ giới thiệu sách giáo lý cho trẻ em tại Hội nghị Mục vụ Gia đình Thế giới tại Dublin, thủ đô Ireland, vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Sách giáo lý cho trẻ em UCAP for Kids, ấn bản tiếng Anh, dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi, sẽ được Đức Hồng Y Son Bon giới thiệu cùng với đồng tác giả là bà Michaela von Hereman và Đức cha Brendan Leahy, người Ireland. Nguyên bản sách giáo lý này bằng tiếng Đức đã được xuất bản ngày 1 tháng 8 vừa qua. Từ nay cho đến cuối năm 2018 này, sách giáo lý cho trẻ em sẽ được dịch ra khoảng 10 thứ tiếng khác. Một cuốn tiếng Anh cũng sẽ được trao cho Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp ngài đến Dublin để gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới trong hai ngày 25 và 26 tháng 8 sắp tới. Sách giáo lý cho trẻ em được soạn thảo trong vòng 6 năm qua, từ năm 2012, với sự cộng tác của một nhóm thần học gia và những người trách nhiệm về mục vụ thuộc bảy giáo phận tại Áo. Văn bản trước tiên được thử nghiệm tại các vườn trẻ và trong các gia đình. Với những nhận xét và phê bình từ các nơi tổ chức giới trẻ và các ban mục vụ giới trẻ, văn bản sách giáo lý được cải tiến và đệ trình Hội đồng Giám mục Áo duyệt xét trước khi gửi về Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng để xin phê chuẩn. Hồi tháng 5 năm nay, hội đồng này đã chuẩn y và xác nhận Nikin Obstad, nghĩa là không có gì ngăn trở việc ấn hành. Sách giáo lý UCAP for Kids tiếp nối loạt sách giáo lý UCAP cho giới trẻ được giới thiệu cách đây 7 năm và đã được dịch ra 72 thứ tiếng ở năm châu với hàng triệu cuốn. Trong dịp hội nghị thần học mục vụ về gia đình từ ngày 22 đến 24 tháng 8 sắp tới, liền trước khi Đức Thánh Cha đến Ireland, sẽ có một chương trình khởi sắc dành cho các trẻ em và người lớn chuẩn bị, và trong dịp này, sách giáo lý cho các trẻ em cũng sẽ được giới thiệu với sự cộng tác của hai linh mục, cha Michael Sharp và Christoph Wings, chuyên về mục vụ giới trẻ tại Áo. Tin Pennsylvania, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha đứng về phía các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, vị tổng trưởng lý của tiểu bang Pennsylvania đã cho công bố kết quả các vụ điều tra kéo dài trong 2 năm qua liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục của 300 linh mục và nhân viên giáo hội trong 70 năm qua. Bản tường trình dài 900 trang liên quan tới các cuộc điều tra trong 8 giáo phận thuộc tiểu bang cho biết có 1.000 nạn nhân, nhưng con số có thể lên cao hơn. Đây là bản tường trình đầy đủ nhất từ trước tới nay của chính phủ Hoa Kỳ liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngoài tên tuổi của các thủ phạm, tài liệu còn tố cáo hàng lãnh đạo giáo hội bao che các kẻ phạm tội. Sau khi các bản tường trình được công bố, ngày 16 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cũng đã ra thông cáo về vấn đề này. Thông cáo báo chí của Tòa Thánh khẳng định rằng, giáo hội rất xấu hổ và đau buồn về những tội ác kinh khủng này và Đức Thánh Cha Francisco đứng về phía các nạn nhân. Thông cáo viết rằng, liên quan đến bản tường trình được công bố trong tuần này tại Pennsylvania, có hai từ để diễn tả tâm tình trước những tội ác kinh khủng này, đó là xấu hổ và đau buồn. Tòa Thánh xem xét cách nghiêm túc công việc được Đại Bồi Thẩm đoàn bang Pennsylvania thực hiện và bản tường trình dài được công bố. Tòa Thánh mạnh mẽ lên án việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Những lạm dụng được mô tả trong bản tường trình là những tội ác và đáng bị lên án về luân lý. Những hành động đó phản bội lại sự tin tưởng và cướp đi phẩm giá và đức tin của những nạn nhân. Giáo hội phải học những bài học khó khăn này từ quá khứ và nên có quy kết trách nhiệm đối với cả những người lạm dụng và những người để cho việc lạm dụng này xảy ra. Phần lớn các thảo luận trong bản tường trình nói về những vụ lạm dụng xảy ra trước năm 2000. Hầu như không có trường hợp nào xảy ra sau năm 2002 được tìm thấy. Như thế, kết luận của Đại Bồi Thẩm đoàn trùng hợp với những nghiên cứu trước đây chứng tỏ rằng những cải cách của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã giúp giảm đi đáng kể tình trạng giáo sĩ lạm dụng trẻ em. Tòa Thánh khuyến khích việc cải cách và cảnh giác được tiếp tục ở mọi cấp độ của Giáo hội Công giáo để bảo đảm việc bảo vệ cho các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương khỏi bị xâm hại. Tòa Thánh cũng muốn nhấn mạnh sự cần thiết tuân theo luật dân sự, bao gồm việc buộc phải báo cáo những vụ lạm dụng trẻ em. Cuối cùng, thông cáo nói rằng, Đức Thánh Cha rất hiểu rõ những tội ác này và có thể làm lung lay đức tin và tinh thần của các tín hữu, và nhắc lại lời kêu gọi nỗ lực tạo nên một môi trường an ninh cho các trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương trong giáo hội và trong xã hội. Các nạn nhân cần biết rằng Đức Giáo Hoàng đứng về phía họ. Những người bị thương tổn được Đức Giáo Hoàng ưu tiên quan tâm và giáo hội muốn lắng nghe họ để xóa bỏ đi sự kinh hoàng bi thảm, hủy diệt đời sống của những người vô tội. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo xứ Tân Độ mừng 100 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ. Sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giáo xứ Tân Độ đã hân hoan mừng lễ bổn mạng giáo xứ và kỷ niệm 100 năm ngôi thánh đường được xây dựng. Hiện diện trong ngày vui trọng đại này có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha bản hương trong và ngoài nước, quý cha khách, quý phó tế bản hương, quý nam nữ tu sĩ, quý đồng hương xa quê, quý khách và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tân Độ. Trước khi bước vào thánh lễ, cha quản sứ Giuse Phạm Đức Văn đã thay mặt cho giáo xứ lược lại đôi nét về giáo xứ, đặc biệt là công trình trùng tu ngôi nhà thờ và nhà xứ trong thời gian qua. Theo đó, ngôi nhà thờ đã được cố khánh Maxime Weber, hội thừa sai Paris, xây dựng từ năm 1918. Công việc trùng tu được lên kế hoạch từ ngày 19 tháng 3 năm 2015 và chính thức bắt tay vào công việc từ ngày 17 tháng 11 cùng năm. Sau gần 3 năm, công việc đại trùng tu đã hoàn tất trong niềm vui mừng của giáo xứ. Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 9 giờ 30 phút do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã quảng diễn về tín điều Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Sau khi quảng diễn những ý tưởng thần học cao sâu trong tín điều, Đức Hồng Y Phêrô mời gọi mọi người tiếp tục chiêm nghiệm các mầu nhiệm ấy mỗi ngày qua kinh mân côi giản dị. Đức Hồng Y Phêrô mượn lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô để cầu chúc cộng đoàn rằng thân phận của Kitô hữu chính là vinh quang nước trời. Cho nên, dù chúng ta có cực khổ, thậm chí có tội lỗi đi nữa, thì phải hiểu là mình được tạo dựng để vào trong nước trời. Với việc Đức Maria đã đi trước, Đức Giêsu qua cuộc tử nạn và phục sinh về trời để dọn chỗ cho chúng ta, tại sao chúng ta không tin rằng chúng ta cũng được tạo dựng và được gọi để sau cuộc sống ở đời này, chúng ta cũng sẽ được vào vinh quang của Chúa? Cuối thánh lễ, một vị đại diện cho giáo xứ nói lên lòng biết ơn Đức Hồng Y, quý cha đồng tế, quý cố, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân đã về tham dự thánh lễ, chung lời tạ ơn với giáo xứ Tân Độ và đã giúp đỡ cách này cách khác, góp phần làm cho ngôi thánh đường thêm khang trang. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã có lời nhắn nhủ tới mỗi người trong giáo xứ Tân Độ phải biết ơn các đấng bậc, ông bà tổ tiên đã để lại truyền thống đức tin, đạo đức tốt đẹp. Tất cả chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống đức tin mà các ngài đã để lại. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Hành hương quốc tế người di cư và tị nạn tại Fatima. Cuộc hành hương quốc tế Fatima lần thứ 78 của người di cư tị nạn đã kết thúc hôm 13 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của 23 phái đoàn thuộc 20 quốc gia trên thế giới. Trong cuộc họp báo trước khi khai mạc cuộc hành hương, Đức Hồng Y Antonio Augusto dos Santos Mato, giám mục Leiria Fatima, đã nêu bật thảm cảnh của người tị nạn và miêu tả họ như là một đạo binh người nghèo, đa số đến từ các nước Bắc Phi. Từ bao thập niên, họ đã bị Tây Phương khai thác và ăn cướp tài nguyên, và các chính quyền các nước Tây Phương đã duy trì Phi Châu trong tình trạng chiến tranh thường xuyên, khiến cho việc khai thác bóc lột được dễ dàng hơn và cho phép việc buôn bán vũ khí sầm uất. Đức Hồng Y Mato cũng tố cáo các cường quốc Tây Phương yểm trợ các chính phủ bù nhìn, không có khả năng bảo vệ các quyền con người và hủy hoại hàng triệu sinh mạng của người nghèo, bị bó buộc phải rời bỏ quê hương để rồi chết đói chết khát và sống bần cùng, hay trở thành nạn nhân của chiến tranh. Dưới ánh sáng của các thực tại thê thảm đó, Đức Hồng Y Mato khẳng định giáo hội không thể im lặng mà không mạnh mẽ lên tiếng phản đối. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc cuộc hành hương quốc tế của người di cư tị nạn, trùng với lễ khai mạc tuần lễ thứ 46 của người di cư tị nạn, Đức Hồng Y Arlindo Gomez Potado, Tổng giám mục Santiago de Cabo Verde, đã nêu bật sự khác biệt như là một phong phú. Đức Hồng Y khẳng định rằng, chính quyền các nước Hoa Kỳ và Âu Châu, cũng như chính quyền các nước từ đó các anh chị em di cư phát xuất, cần phải cùng nhau tìm ra một giải pháp lâu dài và hòa bình cho các vấn đề nghiêm trọng của người di cư nói chung và người tị nạn nói riêng. Theo Đức Hồng Y, cần phải nhìn người tiếp đón đã từng là thực dân, nhưng cũng cần nhìn kẻ cai trị và sản xuất ra các người di cư bị cưỡng bách. Giờ đây không phải là lúc đổ lỗi cho ai, giờ đây người Phi Châu phải trưởng thành, phải suy tư với tinh thần trách nhiệm và nói rằng, chúng tôi cần sự trợ giúp của anh em. Đừng gửi lương thực hay tiền bạc, nhưng hãy giúp chúng tôi tổ chức và phát triển các lĩnh vực kinh tế. Chúng tôi cần các chuyên viên, các kỹ thuật gia, các nhà thông thái, các chính trị gia, chuyên viên xã hội, tâm lý, các người giúp chúng tôi hiểu biết thực tại của chúng tôi và tái lập sự hiệp nhất quốc gia, vùng miền và đại lục. Cuộc hành hương quốc tế Fatima của người di cư tị nạn đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 năm 1940 và có một truyền thống lâu dài về tình liên đới và sự thánh thiện. Hàng năm, các nông dân Bồ Đào Nha và người nước ngoài đều dâng bột mì trong phần dâng lễ vật để trung tâm hành hương Fatima làm bánh lễ cho các buổi cử hành tại đây. Trong năm 2017, họ đã dâng cúng 8.215 ký lúa và 530 ký bột mì. Một phần lúa mì cũng được chia cho các hiệp hội trợ giúp dân nghèo. Cha Carlos Cabecinhas, giám đốc đền thánh Fatima, cho biết từ đầu năm tới tháng 7 vừa qua đã có 3,7 triệu tín hữu hành hương đến Fatima. Đây là con số rất lớn, vì trung bình hàng năm có từ 2,5 tới 3 triệu tín hữu tuốn về Fatima. Trong năm 2016-2017, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, số tín hữu hành hương đã gia tăng gấp đôi. Và giữa năm 2007 và 2017, trung bình mỗi năm có từ 5,5 tới 6 triệu tín hữu hành hương đền thánh Đức Mẹ Fatima.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày các bài viết của Nhật báo Quan sát viên Roma về Đại hội các gia đình thế giới năm 2018 diễn ra tại Ái Nhĩ Lan từ ngày 21 đến 26 tháng 8 năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, vài tuần trước khi cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới diễn ra tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, tờ báo chính thức của Tòa Thánh Quan sát viên Roma đã có bài viết bằng tiếng Anh đề ngày mùng 10 tháng 8 năm 2018, có nhiều bài viết nói về biến cố này. Chuẩn bị chào đón thế giới tới Ái Nhĩ Lan. Trước nhất, Brenda Drum, giám đốc truyền thông của cuộc gặp gỡ cập nhật tin tức liên quan đến việc tổ chức, cô cho hay, ban tổ chức đã sẵn sàng chào đón các gia đình và người hành hương cá thể khắp thế giới tới Ái Nhĩ Lan tham dự biến cố. Chúng tôi cũng mong đợi được nghênh đón Đức Giáo Hoàng Francisco tới Ái Nhĩ Lan với chúng tôi trong các ngày 25 và 26 tháng 8. Cô nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới năm 2018, từ trước đến nay, vốn có được bàn tay của chính Đức Giáo Hoàng Francisco đụng tới ngay từ lúc đầu. Ngài đích thân chọn Ái Nhĩ Lan để tổ chức biến cố. Ngài ban cho chúng ta chủ đề, tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Dựa vào đó, chúng tôi đặt căn bản cho mọi việc chuẩn bị, và Ngài cũng đã ban Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, như tài liệu chủ chốt để đặt căn bản cho chương trình của chúng tôi và mọi yếu tố khác của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới năm 2018. Chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã công bố với thế giới, Ngài sẽ tới Ái Nhĩ Lan tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới năm 2018. Và từ lúc công bố như thế tại Roma ngày 21 tháng 3, các câu chuyện vãn ở đây, ở Ái Nhĩ Lan này, đã xoay quanh sự kiện cuộc viếng thăm của Ngài có nghĩa gì đối với các tín hữu, các gia đình và giới trẻ, đối với giáo hội và đối với nhân dân Ái Nhĩ Lan. Này, lúc chúng ta đã thấy lộ trình viếng thăm sau cùng của Ngài, ta có thể thấy một số ưu tiên trong thừa tác vụ của Ngài đã xuất hiện cho đến nay. Ngài sẽ dành thì giờ ở đây, ở Ái Nhĩ Lan này, phần lớn với các gia đình, với những người ở ngoại biên xã hội. Và Ngài cũng sẽ dành thì giờ ở đền Thánh Clock để cầu nguyện cho các gia đình. Cô cho biết, đáp ứng của người ta đối với chuyến viếng thăm Ái Nhĩ Lan của Đức Giáo Hoàng Francisco, đáp ứng này rất áp đảo. Khi còn 6 tuần mới đến ngày khai mạc, mà mọi vé tham dự tất cả các biến cố đã được nhận chỗ hết, nghĩa là 37.000 vé dự hội nghị mục vụ, 77.000 vé dự lễ hội gia đình, 45.000 vé dự biến cố tại đền Thánh Clock và 500.000 vé dự thánh lễ bế mạc. Ngoài ra, còn có 116 quốc gia cho hay sẽ tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới năm 2018 tại Ái Nhĩ Lan. Ban tổ chức cũng sẽ chào đón hàng ngàn các gia đình khắp thế giới tới Ái Nhĩ Lan tham dự biến cố. Sẽ có khoảng 6.000 người trẻ dưới tuổi 18 tham dự. Sẽ có khoảng 10.000 thiện nguyện viên trợ giúp cuộc gặp gỡ. Bên cạnh các con số trên, các gia đình khắp thế giới sẽ tham gia cùng cuộc gặp gỡ để cử hành các niềm vui và thảo luận một số thách thức đang đặt ra cho các gia đình trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Một cách nào đó, họ cũng chấp nhận lời mời của Đức Giáo Hoàng Francisco, người đã chọn Ái Nhĩ Lan đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ. Họ cũng đã chấp nhận chính Ngài, vì Ngài có nhiều đặc biệt. Ngài có cách riêng với chữ nghĩa, với người ta, với giới trẻ, với trẻ em, và Ngài nắm được đời sống gia đình. Ngài hiểu rằng là, các gia đình, chúng ta đang làm hết sức cho nhau và cho con cái mình trên căn bản hàng ngày. Ngài cũng hiểu các gia đình không hoàn hảo. Gia đình có tính nền tảng đối với thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco ngay từ những ngày đầu. Ngài thường nhắc đi nhắc lại câu nói thời gian của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, tương lai nhân loại đi qua con đường gia đình. Và Ngài thận trọng nói thêm, và cả tương lai giáo hội nữa. Ngài tóm tắt thực tại đời sống gia đình, trong muôn vàng các câu nghe rất kêu, dễ hiểu, thường rất cảm động, mà bất cứ ai trong chúng ta, có liên hệ đến giáo hội hay không, đều có thể liên kết với một cách dễ dàng. Như gia đình là bệnh viện gần nhất, trường học đầu tiên của người trẻ, và căn nhà tốt nhất của người cao niên. Đôi khi đĩa bát bay, con cái có thể là cơn nhức đầu. Đời sống gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn biết bao, nếu ta hiểu tầm quan trọng của những chữ như làm ơn, cảm ơn và xin lỗi. Trong tất cả các chữ này, Đức Giáo Hoàng Francisco hoàn toàn xác tín một cách say mê rằng, gia đình tiếp tục là tin mừng cho thế giới. Theo cô Drum, Đức Giáo Hoàng Francisco tin rằng trong các thực tại phức tạp, rối rắm của đời sống gia đình hiện đại, ơn thánh và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô luôn sống động trong thiên hà, các hành vi hàng ngày của lòng nhân, lòng âu yếm, lòng quảng đại và trung thành, thường được sống một cách anh hùng giữa rất nhiều yếu đuối nhân bản và các áp lực áp đảo của xã hội. Cô Drum cho rằng, trong một thế giới dễ dàng đầu hàng bạo lực, bất nhân và vứt bỏ người khác, Đức Giáo Hoàng Francisco luôn xác tín rằng, chính thực tại gia đình đầy rối rắm, nhưng cũng đầy ân thánh này, đã duy trì đời sống ta và thế giới. Cô tin rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thách thức mọi người bằng các lời Ngài nói và làm khi Ngài hiện diện với chúng ta tại cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới năm 2018. Tôi nghĩ Ngài sẽ thách thức chúng ta một cách tích cực trong tư cách cha mẹ. Ngài sẽ khuyến khích chúng ta và gợi hứng cho chúng ta biết cách truyền dạy tốt hơn vẻ đẹp của đức tin cho con cái chúng ta và trong các gia đình mở rộng của chúng ta. Chương trình chuyến thăm Ái Nhĩ Lan của Đức Francisco. Nhân cơ hội này, tờ Quan sát viên Roma đã đăng tải chương trình chuyến viếng thăm Ái Nhĩ Lan lần này. Một thánh lễ lớn ở ngoài trời tại công viên Phoenix của Dublin vào Chủ nhật 26 tháng 8 sẽ đánh dấu cao điểm chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo các chi tiết được phòng báo chí tòa thánh công bố, Ngài sẽ rời Roma sáng thứ Bảy 25 tháng 8 và sẽ tới Dublin lúc 10 giờ 30 sáng và được đưa tới dinh tổng thống để hội kiến với tổng thống Michael Higgins trước khi tới lâu đài Dublin gặp các nhà cầm quyền và đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ở tâm điểm chuyến du hành của Đức Giáo Hoàng là gia đình, chủ đề chính của các biến cố dự tính cho chuyến viếng thăm hai ngày. Bắt đầu với diễn văn của Đức Giáo Hoàng chiều thứ Bảy tại nhà thờ chánh tòa St. Mary. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ thăm riêng trung tâm ban ngày dành cho các gia đình vô gia cư của các cha Capuchin. Lúc 7 giờ 30 tối, Đức Giáo Hoàng sẽ tới vận động trường ở công viên Croc, nơi Ngài sẽ dự một trong các biến cố bế mạc cuộc gặp gỡ lễ hội các gia đình. Sáng Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng sẽ bay tới quận Mayo để thực hiện cuộc thăm viếng ngắn tại đền thánh Knock, đền thánh mẫu quốc gia rất yêu quý của người Công giáo Ái Nhĩ Lan. Sau khi viếng nhà nguyện, Đức Francisco sẽ đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ tập ở bên ngoài. Trở lại Dublin, và sau khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ lúc 3 giờ chiều tại công viên Phoenix, bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới năm 2018. Sau đó, Ngài sẽ gặp các giám mục Ái Nhĩ Lan tại nữ tu viện Đa Minh trước khi ra phi trường trở lại Roma lúc 6 giờ 45 tối. Cùng một nhận định như cô Drum, tờ Quan sát viên Roma, trong bài có tựa đề như trên, cho rằng Dublin không phải chỉ chờ nghe sứ điệp của Đức Francisco mà là chờ gặp chính Ngài. Ngài là một biến cố lớn. Tờ báo thuật lại rằng, tại một cuộc họp báo gần đây, Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin của Dublin đã tóm tắt các hoài mong của cộng đồng Ngài đối với chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Francisco. Theo Ngài, dân chúng rất háo hức và rất lưu ý tới chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Động lực của sự lưu ý này thì có nhiều, nhưng Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh, mọi người, cách nào đó, thấy mình có liên hệ với Đức Giáo Hoàng Francisco. Không hẳn vì Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tới Dublin, nhưng có lẽ phần lớn vì điều Đức Giáo Hoàng Francisco là ai. Đức Tổng Giám Mục cho rằng, người ta coi Đức Francisco như một giáo hoàng hiện đại. Ngài có một sức lôi cuốn đặc biệt và là một loại minh tinh tôn giáo hoàn cầu, lôi cuốn bằng nhân tính đơn sơ và sự nồng nàn nhân bản. Thực vậy, theo nhận định của Đức Tổng Giám Mục Martin, tài thực sự của Đức Francisco là chỉ cho chúng ta khả năng của Ngài biết sống trong một thế giới nơi đức tin xem ra là chuyện bên lề. Ấy thế nhưng vẫn lo liệu để đánh động được lòng người. Ngài tìm được nhiều cách để chiếm được lòng người đối với những gì giáo huấn của Chúa Giê-xu nói tới, không qua việc áp đặt và phê phán, nhưng qua việc được lòng và lôi cuốn. Thí dụ, Đức Francisco lo liệu để có thể tái khẳng định tín lý cũng như các quy phạm luân lý, nhưng vẫn thừa nhận rằng người ta hiện sống trong các phạm vi sôi động và điều này không loại bỏ họ. Áp dụng vào hiện tình Ái Nhĩ Lan, Đức Tổng Giám Mục cho hay, đất nước này đã thay đổi nhiều kể từ chuyến viếng thăm năm 1979 của Đức Gioan Phaolô thứ hai. Theo Đức Tổng Giám Mục, Đức Francisco nhìn nhận sự thay đổi này. Ngài nhận ra rằng có nhiều chiều kích trong truyền thống lâu đời của đạo Công giáo Ái Nhĩ Lan và cố gắng truyền giáo Ái Nhĩ Lan đã bị suy giảm. Ngài nhìn nhận rằng ngày nay không có cách chi các thực tại quá khứ có thể lặp lại được. Dĩ nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không có khả năng làm phép lạ trong một chuyến viếng thăm chỉ hơn 36 tiếng đồng hồ một chút, thì Ngài không thể vẽ ra được một bản đồ chỉ đường cho Giáo hội Ái Nhĩ Lan. Nhưng Ngài có thể khiến cho Giáo hội Ái Nhĩ Lan đủ dụng cụ, trên đó một bản đồ chỉ đường sẽ được vẽ. Đức Tổng Giám Mục nhận định thêm, điều quan trọng là phải hiểu rằng, dù bạn có khả năng vẽ bản đồ trên giấy, nhưng bản đồ ngày nay đã khác xa rồi. Chúng có tính tương tác và không ngừng cần được cập nhật hóa. Thành thử điều chắc là Đức Francisco sẽ thúc giục Giáo hội Ái Nhĩ Lan theo kịp một thế giới và một nền văn hóa đang thay đổi. Sau đó, Đức Tổng Giám Mục Martin đề cập đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Hội nghị thần học trong khuôn khổ của nó sẽ tạo cơ hội nhận diện ra các giá trị, sẽ giữ cho Ái Nhĩ Lan liên kết với nhau vì tương lai, các giá trị về gia đình, các giá trị về công lý, các giá trị kinh tế, các giá trị về khoan dung và các giá trị về chăm sóc đối với người lân cận và sáng thế. Theo Đức Tổng Giám Mục, gia đình là cột sống của tình liên đới liên thế hệ và của việc lưu truyền các giá trị từ thế hệ này qua thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên, theo Ngài, nhiều gia đình đang đối diện với các thách đố và đôi lúc, đáng xấu hổ thay cho tất cả chúng ta, chỉ biết nhìn họ đương đầu với các khó khăn trong khi xã hội bỏ rơi họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày các bài viết của Nhật báo Quan sát viên Roma về Đại hội các gia đình thế giới năm 2018 diễn ra tại Ái Nhĩ Lan từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trong một học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện Hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc do Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Chúng ta tiếp tục với mục 2 La Mã, Hội Thánh Cầu Nguyện, điểm E, tác viên Thánh Nhạc. Văn kiện viết như sau. Nhạc công số 44. Nhạc công Đại Phong Cầm, nhạc công các nhạc cụ khác và nhạc công của ban nhạc có nhiệm vụ trước tiên là dẫn và nâng đỡ tiếng hát của cộng đoàn, ca đoàn và người sướng thánh vịnh. Vì thế, không được để tiếng nhạc lấn át tiếng hát, không đệm đàn khi chủ tế đang đọc hay hát. Số 45. Do có nhiều âm sắc khác nhau và có nhiều khả năng biểu đạt, Đại Phong Cầm và ban nhạc làm cho tiếng hát của cộng đoàn thêm phần phong phú và hoa mỹ hơn, nhất là khi có sự góp mặt của kỹ thuật hòa âm. Số 46. Nếu có được các nhạc công tài giỏi và được đào tạo đầy đủ, nên khuyến khích họ tiếp tục truyền thống ứng tấu trong phụng vụ. Có những giây phút cần đến tiếng đàn ứng tấu, ví dụ khi cộng đoàn đã hát xong mà nghi tiết phụng vụ chưa hoàn tất. Nghệ thuật ứng tấu đòi hỏi nhạc công phải có khả năng đặc biệt và được huấn luyện ở trường lớp. Tiếng nhạc ứng tấu không phải chỉ nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống chờ đợi. Nếu không thể ứng tấu cho xứng hợp, nhạc công nên diễn tấu những bản đàn in sẵn, từ dễ đến khó, trong các tập nhạc có giá trị. Số 47. Có những thời điểm Đại Phong Cầm hoặc các nhạc cụ khác được phép diễn tấu riêng, như dạo nhạc mở đầu trước khi nhập lễ, đệm nhạc cho toàn bộ phần chuẩn bị lễ vật, tấu nhạc khi kết lễ thay thế bài hát kết lễ, hoặc diễn nhạc kết sau khi bài hát đã được hát xong trong những mùa phụng vụ và những ngày lễ cho phép dạo đàn. Người phụ trách chung về âm nhạc. Số 48. Ngày nay, mỗi giáo phận, giáo xứ nên có người phụ trách chung về thánh nhạc. Vị này sẽ cộng tác với giám mục hoặc cha xứ để kiểm tra chương trình hát, phối hợp và đôn đốc các anh chị em thực hiện chương trình đã đề ra về thánh nhạc trong giáo phận, giáo xứ. Vị phụ trách chung về thánh nhạc thúc đẩy cộng đoàn phụng vụ tham gia tích cực và linh động trong việc ca hát, đồng hành với các anh chị em có nhiệm vụ chuẩn bị những bài thánh ca sẽ được hát trong các cử hành phụng vụ, giúp cộng đoàn luôn đi đúng với truyền thống đức tin của hội thánh, diễn tả được truyền thống đức tin ấy một cách hiệu quả với sự nhạy cảm mục vụ. Số 49. Vì mỗi tác vụ đều bắt nguồn từ các bí tích khai tâm, là những bí tích làm cho dân Thiên Chúa trở nên cộng đoàn các môn đệ, được thiết lập do sứ vụ của Đức Kitô và vì sứ vụ ấy, nên người phụ trách chung về thánh nhạc có vai trò tìm ra chỗ đứng của mình trong sự hiệp thông của hội thánh và phục vụ sứ mệnh của Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần. Số 50. Những người đặt trách thánh nhạc giáo phận, giáo xứ cũng như các tác viên giáo dân khác trong hội thánh đều thi hành vai trò của mình trong mối tương quan với các vị giáo sĩ và cộng đoàn tín hữu. Người đặt trách thánh nhạc giáo phận, giáo xứ là những cộng tác viên của các giám mục, linh mục. Các ngài thi hành tác vụ mục vụ của mình do bí tích truyền chức thánh, là bí tích làm cho các ngài nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là đầu của nhiệm thể, và thánh hiến các ngài cho một vai trò đặc biệt và cần thiết cho sự hiệp thông của hội thánh. Các tác viên giáo dân trong hội thánh đều là những thành phần tín hữu giáo dân chia sẻ vào chức tư tế chung của mọi người đã chịu phép rửa và được kêu gọi nên môn đệ Chúa. lãnh đạo và đào tạo. Số 51. Trong cộng đoàn tín hữu, có những người được Chúa ban cho những khả năng đặc biệt về âm nhạc. Họ cần được hội thánh quan tâm để giúp họ tích cực phát triển tài năng phục vụ thánh nhạc. Số 52. Người hoạt động thánh nhạc trước hết là các môn đệ của Chúa, sau đó mới là người thi hành sứ vụ âm nhạc, được liên kết với Đức Kitô nhờ các bí tích khai tâm. Những người hoạt động thánh nhạc thuộc về cộng đoàn những tín hữu đã được rửa tội. Vì thế, tiên đoàn họ là những người thờ phượng. Cũng như các thành viên khác đã được rửa tội trong cộng đoàn, những người hoạt động thánh nhạc cần phải lắng nghe tin mừng, cảm nghiệm sự hoán cải, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô và dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, những người hoạt động thánh nhạc phục vụ hội thánh cầu nguyện không hẳn là những người làm thuê hay những tình nguyện viên, họ là những người thi hành sứ vụ chia sẻ đức tin, phục vụ cộng đoàn và diễn tả tâm tình mến Chúa yêu người bằng âm nhạc. Số 53. Những người phụ trách âm nhạc, chuyên nghiệp hay tình nguyện, toàn thời gian hay bán thời gian, ca trưởng hay những người thuộc ca đoàn, ca sướng viên hay những người đệm đàn và trình tấu các nhạc cụ, đều thi hành tác vụ đích thực trong phụng vụ. Người nhạc sĩ làm mục vụ cần phải được đào tạo thích hợp dựa trên ơn gọi của họ qua bí tích rửa tội để trở thành người môn đệ Chúa. Chương trình huấn luyện sẽ giúp họ yêu mến và hiểu biết thánh kinh, giáo huấn của hội thánh, phụng vụ và âm nhạc. Đồng thời, họ cũng được trang bị những kỹ năng chuyên môn về âm nhạc, phụng vụ và mục vụ để tận tình phục vụ hội thánh khi cử hành phụng vụ. Số 54. Việc chuẩn bị cho sứ vụ phụ trách thánh nhạc bao gồm đào luyện về nhân bản, tinh thần, tri thức và mục vụ cách xứng hợp. Các giám mục, các cha xứ nên tạo điều kiện thuận lợi cho những ai phụ trách thánh nhạc tham dự các khóa đào tạo dành riêng cho tác vụ của họ. Những khóa này vẫn thường hay được mở ở các giáo phận, ở các trung tâm mục vụ giáo phận do các ban thánh nhạc hay các trường nhạc đảm nhận. Giáo xứ và giáo phận cần phải lo liệu trợ giúp họ về tài chính cần thiết để đảm bảo khi được học đến nơi đến chốn, họ sẽ là những người lãnh đạo thành thạo trong lĩnh vực thánh nhạc. Số 55. Mọi người cần phải nhận biết công việc của những người phụ trách mục vụ thánh nhạc là công việc quý giá và không thể thiếu được trong toàn bộ các việc mục vụ của giáo xứ và giáo phận. Vì thế, đức giám mục, cha xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ nên lưu tâm chăm sóc và bồi dưỡng họ đúng mực bằng những cách thức đãi ngộ khác nhau để nói lên rằng công việc họ làm thật cao quý. Số 56. Các tác viên thánh nhạc cần được hưởng nhận những nguồn tài chính xứng hợp để thi hành chức năng phục vụ thánh nhạc của mình một cách chuyên nghiệp. D. Tiếng Latin trong phụng vụ. Số 57. Hội Thánh, từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, cho phép sử dụng tiếng bản xứ trong các cử hành phụng vụ. Nhờ vậy, giáo dân tham dự, am hiểu đầy đủ hơn mầu nhiệm được cử hành. Tuy nhiên, phải quan tâm cổ vũ vai trò của tiếng Latin trong phụng vụ, nhất là trong việc ca hát. Các linh mục chính xứ phải dự liệu sao để các Kitô hữu cũng có thể đọc chung hoặc cùng hát chung ngay cả bằng tiếng Latin các phần thường lễ dành cho họ. Các tín hữu cần phải hát được những phần trong nghi thức thánh lễ dành cho họ, tối thiểu là phải hát được những giai điệu đơn sơ. Số 58. Trong các cuộc quy tụ mang tính quốc tế và đa văn hóa, gồm nhiều nhóm người khác nhau về ngôn ngữ, thật thích hợp để cử hành phụng vụ bằng tiếng Latin, ngoại trừ các bài đọc, bài giảng và lời nguyện chung. Thêm vào đó, nên tuyển chọn những bài bình ca để hát trong những cuộc quy tụ như thế, bất cứ khi nào có thể. Số 59. Để dễ dàng hát những bản văn bằng tiếng Latin, các ca viên hoặc người hát nên được huấn luyện phát âm đúng và hiểu biết ý nghĩa bản văn. Nên cố gắng ở mức tối đa và thích hợp để khuyến khích người hát và người phụ trách ca đoàn học hỏi thêm về tiếng Latin. Số 60. Bất cứ khi nào ngôn ngữ Latin gây ra những trở ngại cho những người hát, ngay cả khi họ đã được huấn luyện, thí dụ, trong việc phát âm, trong việc hiểu biết bản văn, trong việc thể hiện cách tự tin một bài hát, thì khôn ngoan hơn cả, hãy sử dụng ngôn ngữ bản địa trong phục vụ. Số 61. Các chủng sinh phải được lãnh nhận sự chuẩn bị cần thiết để hiểu và để cử hành thánh lễ bằng La ngữ, và cũng biết sử dụng các bản văn La ngữ và các bài bình ca. Số 62. Trong khi cổ vũ việc sử dụng tiếng Latin trong phụng vụ, các cha xứ phải luôn luôn dùng hình thức tham dự nào thích hợp hơn cả với khả năng của mỗi cộng đoàn. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này với chủ đề Học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Thứ nhất, chúng ta nói về thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 ban hành thông điệp xã hội đầu tiên là Rerum Novarum năm 1892 để trả lời cho các vấn nạn xã hội nghiêm trọng đương thời. Thông điệp này xem xét tình trạng của các nhân công lao động nhận tiền lương, một tình trạng cùng khốn phi nhân của những nhân công lao động vất vả trong ngành công nghiệp. Thông điệp đã đề cập đến vấn đề lao động với những khía cạnh khác nhau. Các biểu hiện của vấn đề lao động được khảo sát trên bình diện chính trị xã hội để có thể đánh giá đúng đắn dựa trên các nguyên tắc giáo lý, căn cứ trên mặc khải luật tự nhiên và luân lý. Thông điệp Rerum Novarum liệt kê ra các sai lầm mà từ đó phát sinh ra những tệ nạn xã hội. Thông điệp không thừa nhận chủ nghĩa cực quyền, chủ nghĩa phủ định quyền tư hữu và ngôi vị cá thể của con người, rồi trình bày cách chính xác và theo ngôn ngữ đương thời, học thuyết xã hội công giáo về lao động, về quyền tư hữu, về nguyên tắc hợp tác, thay vì lấy việc đấu tranh bạo động làm phương thế căn bản để thay đổi xã hội, về quyền lợi của những người yếu kém, về phẩm giá của người nghèo và nghĩa vụ của người giàu, về việc đức ái kiện toàn công lý, quyền thành lập các hiệp hội ngành nghề. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã nhận định trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 39, rằng thông điệp Rerum Novarum đã trở thành văn kiện thôi thúc các Kitô hữu hoạt động trong lĩnh vực xã hội và trở thành điểm tham chiếu cho các Kitô hữu khi hoạt động. Chủ đề chính của thông điệp là làm sao sắp xếp trật tự đúng đắn cho xã hội và muốn thế cần phải xác định các tiêu chuẩn phê phán để giúp đánh giá các hệ thống chính trị xã hội hiện hành và để đề ra các hướng hành động hầu biến đổi các hệ thống ấy cách thích đáng. Thông điệp Rerum Novarum đề cập tới vấn đề lao động bằng cách sử dụng một phương pháp luật trở thành một định thức vững bền để sau này triển khai thành học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc do Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đưa ra sẽ được lấy lại và nghiên cứu sâu xa hơn trong các thông điệp xã hội tiếp theo sau đó. Có thể coi toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội như một tiến trình cập nhật hóa, phân tích và khai triển sâu rộng hơn về những nguyên tắc ban đầu đã được trình bày trong thông điệp Rerum Novarum. Nhờ tinh thần dũng cảm, nhìn xa trông rộng, thể hiện qua thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đem lại cho giáo hội địa vị công dân đích thực giữa muôn vàn thực tế thay đổi của đời sống chung và đã đưa ra một bản tuyên bố sắc sảo mà sau đó trở thành một yếu tố thường xuyên trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991, số 56 và 60 về ý nghĩa của thông điệp Rerum Novarum là chỉ có thể giải quyết các vấn đề xã hội nghiêm trọng bằng sự hợp tác giữa tất cả các thế lực và tin tưởng rằng về phần giáo hội, sự hợp tác ấy sẽ không bao giờ thiếu. Kế đến, chúng ta nói đến thông điệp Quadragesimo Anno năm thứ 40. Vào đầu thập niên năm 1930, tiếp sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào năm 1929, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành thông điệp Quadragesimo Anno, kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Đức Thánh Cha đã ôn lại quá khứ dựa vào tình hình kinh tế và xã hội đương thời. Khi ấy, bên cạnh những hậu quả của công nghiệp hóa, còn có sự kiện các tập thể tài chính mở rộng ảnh hưởng cả trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Đó còn là thời kỳ hậu chiến, các chính thể độc tài ra sức chống lại châu Âu, dù cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng trở nên quyết liệt. Thông điệp Quadragesimo Anno cảnh cáo mọi người về tình trạng thiếu tôn trọng tự do trong việc thành lập các hiệp hội và nhấn mạnh tới nguyên tắc liên đới và hợp tác để khắc phục các mâu thuẫn xã hội. Các tương quan giữa giới tư bản và giới lao động phải có tính cách hợp tác. Thông điệp Quadragesimo Anno tái xác nhận nguyên tắc lương bổng phải cân xứng với các nhu cầu của người lao động và với cả các nhu cầu của gia đình người lao động. Trong các mối liên hệ với khu vực tư nhân, nhà nước cần phải áp dụng nguyên tắc bổ trợ, một nguyên tắc sẽ trở thành nhân tố thường xuyên có mặt trong giáo huấn xã hội công giáo. Thông điệp bác bỏ chủ nghĩa tự do được quan niệm như một chủ nghĩa chủ trương cạnh tranh và giới hạn giữa các lực lượng kinh tế và tái khẳng định giá trị của tư hữu, nhưng không quên vai trò xã hội của tư hữu. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận thấy trong một xã hội đang cần được tái thiết từ các nền tảng kinh tế, một xã hội tự nó đã hoàn toàn trở thành vấn đề cần giải quyết, thì Đức Pio thứ 11 cảm thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đẩy mạnh cho người ta ý thức hơn, giải thích chính xác hơn và khẩn trương áp dụng luật luân lý liên quan tới các tương quan nhân bản nhằm khắc phục sự xung đột giữa các giai cấp và tiến tới một trật tự xã hội mới dựa trên công bằng và bác ái. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Non apiamo bisogno và thông điệp Mit prenende sorge. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã lên tiếng phản đối những chế độ độc tài đang tìm cách thống trị Âu Châu dưới triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngay từ ngày 29 tháng 6 năm 1931, Đức Thánh Cha đã ban hành thông điệp Non apiamo bisogno để phản đối sự lạm quyền của chế độ độc tài phát xít ở Italia. Sau đó, ngày 14 tháng 3 năm 1937, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 còn ban hành thông điệp Mit prenende sorge đề cập đến tình hình giáo hội công giáo dưới thời Đức Quốc xã. Văn kiện này đã được đọc trên giảng đài ở các nhà thờ công giáo Đức sau một thời gian được phân phát một cách kín đáo. Thông điệp ra đời sau những năm chính phủ lạm quyền và bạo lực. Thông điệp này đã được chính các đức giám mục yêu cầu Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành sau khi Đức Quốc xã thi hành những biện pháp áp bức và cưỡng ép hơn nữa vào năm 1936, nhất là đối với các thanh niên, bắt buộc họ tham gia làm hội viên phong trào thanh niên Hitler. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời trực tiếp với các linh mục, tu sĩ và giáo dân, động viên và kêu gọi họ phản kháng cho tới khi hòa bình thực sự giữa giáo hội và nhà nước được vãn hồi. Năm 1938, trước sự lan tràn của chủ nghĩa bài Do Thái, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã khẳng định rằng, về mặt tinh thần, tất cả chúng ta đều là người Semit. Sau cùng, chúng ta nói về thông điệp Divini Redemptoris. Cũng năm 1937, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ban hành thông điệp Divini Redemptoris, đấng cứu chuộc thần linh, đề cập đến chủ nghĩa cộng sản vô thần và học thuyết xã hội Kitô giáo. Qua đó, Đức Thánh Cha trình bày một bài phê bình rất hệ thống về chủ nghĩa cộng sản là tự bản chất khác biệt với giáo hội về thế giới quan và chỉ ra rằng phương thế chính yếu để sửa sai các hạn chế mà chủ nghĩa ấy đã đưa vào xã hội là canh tân đời sống Kitô hữu, thực hành bác ái theo tin mừng, chu toàn các nghĩa vụ công bằng trong tương quan con người và trên bình diện xã hội, nhằm mưu cầu công ích và thể chế hóa các tập thể chuyên nghiệp và liên hiệp các ngành nghề. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đến cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con.
Ai có đức ái cao cả, người ấy có một tâm hồn cao cả. Ai có đức ái nhỏ nhoi, người ấy cũng có một tâm hồn nhỏ nhoi. Ai không có chút gì về đức ái, người ấy chỉ là con số không. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời xác tín của Thánh Bernardo Viện Phụ mà hôm nay giáo hội mừng kính. Đây là vị viện phụ Si Tô nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ngài được mệnh danh là tiến sĩ mật ngọt, vì những tâm tình trìu mến và ngôn từ ngọt ngào diễn tả tư tưởng thần học sâu sắc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thánh nhân sinh ra ở Pontaine gần Dijon, nước Pháp. Vào năm 1090, trong một gia đình quyền quý, với thế giá của gia đình và danh tiếng của dòng họ quý tộc, trước mắt Bernardo là một tương lai sáng ngời sẽ có một địa vị xứng đáng trong xã hội. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm màu đã dẫn Ngài đi một con đường đầy huyền nhiệm và yêu thương. Năm lên 21 tuổi, Bernardo xin gia nhập đan viện Si Tô, một nếp sống tu trì nghiêm khắc tuân giữ các lời khuyên tin mừng. Từ đó, người bắt đầu miệt mài với việc tu trì và quyết tâm tận hiến đời mình cho Thiên Chúa. Chỉ ít năm sau, người được chọn làm viện phụ. Người đã dùng tất cả thời gian để tìm kiếm hạnh phúc nơi chính Chúa, đã nỗ lực hết sức để phục vụ nước trời, đã hướng dẫn các đan sĩ luyện tập các nhân đức. Thánh Bernardo không chỉ chú tâm vào việc tăng trưởng dòng tu của Ngài, nhưng còn chú trọng đến việc xây dựng và bảo vệ đức tin của các tín hữu trong hội thánh. Người đã làm cố vấn cho nhiều vị giáo hoàng, quận công và sứ thần tòa thánh. Người đã thu phục nước Pháp, Anh, Đức, Ý về cho giáo hội trong thời kỳ có cuộc đại ly giáo ở châu Âu. Thánh Bernardo được xem là một nhà giảng thuyết danh tiếng. Người đã biên soạn nhiều tác phẩm thần học và tu đức với những tư tưởng đạo đức uyên thâm và một đời sống đầy vâng phục thánh thiện. Suy tưởng về tình yêu Thiên Chúa nói đến trong sách Diễm Ca, Thánh Bernardo đã cảm nhận rằng trong mọi hoạt động, cảm xúc và tâm tình của linh hồn, chỉ có tình yêu mới có thể giúp thụ tạo đáp lại đấng tạo hóa. Dầu không xứng đáng, thì ít ra cũng giống nhau được phần nào. Vì khi Thiên Chúa yêu, người không muốn điều gì khác hơn là được yêu. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thì người không nhằm điều gì khác ngoài được yêu lại. Vì người biết ai yêu mến người thì sẽ được hạnh phúc nhờ chính tình yêu đó. Không chỉ có lòng kính mến Thiên Chúa, Thánh Bernardo còn hết lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, mẹ đã cưu mang con Thiên Chúa trong lòng và đưa nhân loại đến cùng Thiên Chúa. Thánh Bernardo đặc biệt chú trọng đến sự vâng phục của Đức Maria trong biến cố nhập thể của con Thiên Chúa. Khi sứ thần truyền tin cho Đức Maria, thời gian như ngừng trôi. Cả thiên quốc và thế giới thinh lặng chờ đợi câu trả lời của mẹ. Ôi lạy Đức Trinh Nữ dịu hiền, nguyên tổ Adam đang khóc lóc cùng với dòng dõi đáng thương của mình vì bị đuổi ra khỏi địa đàng. Này tổ phụ Abraham, vua David cũng khóc than. Này cả các thánh tổ phụ khác, nghĩa là tổ tiên của mẹ, cũng đang khẩn khoản nài van. Chính các ngài đang phải chìm ngập trong bóng tối tử thần. Này toàn thể thế giới đang sấp mình dưới chân mẹ mà chờ đợi. Thiên Chúa đã ươm gieo hạt giống thánh thiện trong trái tim con người. Bổn phận của chúng ta là làm cho hạt giống ấy nảy mầm, tăng trưởng và đơm bông kết trái. Thiên Chúa còn trợ giúp chúng ta bằng ân sủng qua các bí tích. Người cho chúng ta những vị mục tử khôn ngoan, những bậc chân tu thánh thiện, để hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Mỗi người chúng ta được mời gọi nên thánh trong bậc sống của mình. Ước muốn khát khao nên thánh hướng lòng chúng ta về Thiên Chúa là cội nguồn của sự thánh thiện. Thánh Bernardo, viện phụ đã dành cả cuộc đời để chiêm ngắm vẻ đẹp và sự thánh thiện nơi Thiên Chúa. Thánh nhân đã đạt đến sự thánh thiện bằng thái độ khiêm tốn của một thụ tạo bé nhỏ trước Thiên Chúa quyền năng. Ngài đã xác tín rằng, cần phải cúi mặt nhìn xuống đất thì mới dễ đưa lòng lên trời cao. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thánh viện phụ Bernardo để tỏ cho nhân loại biết tình thương và sự thánh thiện của Chúa. Theo gương thánh Bernardo, xin cho chúng con biết sống theo lời Chúa dạy, sống gắn bó gần gũi với Chúa qua việc cầu nguyện, qua đời sống bác ái và phục vụ, để chúng con đạt tới sự thánh thiện theo ý Chúa. Amen.
Chọn con để con chuyện muôn phúc ân ngài. Chúa đã chọn con để con trao ban những ân thiêng. Con xin dâng trao tâm tư yêu thương với những tâm nguyện chọn cuộc sống. Cho con nên như mây bay mênh mang qua muôn bóng mát cho cuộc đời. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.